Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín. Khi ấy, người ta tiên đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa đền thờ gọi là cửa hẹp để xin kẻ ra vào đền. Vừa thấy ông Phêrô và ông Gioan sắp vào đền thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh và ông Phêrô nói: anh nhìn chúng tôi đây. Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bây giờ ông Phêrô nói: vàng bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có tôi cho anh đây. Nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trồi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cả của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phát dậy, đi lại được. Rồi cùng với hai ông, anh vào đền thờ, toàn dân thấy anh đi lại và ta cùng Thiên Chúa. Và khi nhận ra anh chính là người vẫn ngồi ăn xin tại cửa đẹp đền thờ, họ kinh ngạc sững sờ về việc mới xảy ra.
Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến gần đến và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?" Họ dừng lại vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay." Đức Giêsu hỏi: "Chuyện gì vậy?" Họ thưa: "Chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như trong lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và các thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu độ Israel. Hơn nữa những việc ấy đã xảy ra, nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có những người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ từ sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy." Bấy giờ Đức Giêsu nói với các ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đức Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao?" Rồi người bắt đầu từ ông Môi-se và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn." Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau: "Dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta chẳng bừng cháy lên sao?" Ngày lúc ấy họ đứng dậy quay về lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các môn đệ đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông: "Chúa đã trỗi dậy thật rồi và hiện ra với các ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc nhận ra Chúa thế nào khi người bị bệnh." Đó là lời Chúa. Chúa đã trỗi dậy thật rồi. Đó là một tin vui lớn, lớn hơn cả và làm rung chuyển Jerusalem hơn cả cái chết của Chúa Giêsu. Cái chết của Chúa làm cho người ta đau buồn, sợ hãi, hoang mang. Nhưng sự sống lại của Chúa thì làm cho người ta vui mừng và phấn khích đến nỗi mà không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Cho nên đọc tin mừng phục sinh và đọc tôn vinh Christus vivit, Đức Kitô đang sống, thì thấy rằng là Đức Thánh Cha mô tả về Chúa Giêsu kỳ diệu vô cùng. Đức Thánh Cha nói thế này: Đức Kitô đang sống và Ngài một cách kỳ diệu, Ngài mang tuổi trẻ đến cho chúng ta và tất cả những người mà người chạm đến đều bừng lên một sự sống mãnh liệt, tròn đầy và viên mãn. Và điều đó chúng ta thấy ở hai môn đệ trên đường Emmau ngày hôm nay, khi các ông thắt thểu lê thê lê gót từ Jerusalem trở về Emmau thì bất chợt Chúa Giêsu xuất hiện. Mà hay đó là họ không nhận ra Chúa Giêsu. Kinh thánh mô tả là mắt họ còn bị ngăn cản. Và Chúa Giêsu đến hỏi: "Này, các ông đang vừa đi vừa bàn với nhau về chuyện gì vậy?" Hai ông mặt buồn rầu dừng lại quay qua nhìn ngắm Chúa kỹ lắm mà, nhìn ngắm kỹ lắm, nhưng mà mình không nhận ra. Này, nói, ông Cleopas, chắc ông là người duy nhất ở Jerusalem không biết chuyện gì đang xảy ra. Chúa hỏi, chuyện gì vậy? Ông nói, chuyện ông Giê-xu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy quyền trước mặt Thiên Chúa và toàn dân, và người chúng tôi hy vọng rằng người là Đức Messia của Thiên Chúa đứng cứu độ Israel. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người và người chịu đóng đinh, chịu chết cách đây 3 ngày rồi. Nhưng mà có một điều kỳ diệu, đó là các người phụ nữ trong nhóm chúng tôi đi ra mộ thì không thấy xác người đâu, và họ nói rằng là người đã sống lại rồi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa thấy. Thế là Chúa Giêsu nói, các anh thật là chậm tin. Và từ đó dọc đường dài, Thánh Luca nói khoảng 11 cây số, 11, 12 cây số là đi cả mấy tiếng đồng hồ chứ, mà đi nói chuyện dọc dài như thế. Và bắt đầu từ ông Môi-se qua các ngôn sứ, qua các thủ lãnh, Chúa Giêsu kể chuyện Kinh Thánh. Và có một điều hay, đó là càng lúc Chúa Giêsu nói thì lòng của ông càng mừng vui lên. Thay vì buồn thì lời của Chúa nói càng lúc các ông còn càng nhận ra một cái điều gì đó, hân hoan và vui mừng trong lòng. Và đến cuối đường thì họ mời các ông vào nhà và Chúa bẻ bánh, thì họ nhận ra Đức Giêsu nhưng người lại biến mất. Thánh Luca ghi 2 môn đệ trên đường Emmaus, nhưng mà chúng ta đọc tất cả các danh sách mà các tông đồ tin mừng Matthew chương 10, tin mừng Luca, tin mừng Marco và sách Công Vụ chương 1 đều kể về danh sách của 2 tông đồ, không thấy hai người Cleopas nào trong danh sách của 1 tông đồ cả. Điều này muốn nói rằng là tất cả mọi người đều là tông đồ và đều có sứ vụ loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho muôn dân, đều có nhiệm vụ nói về sự sống lại của Chúa cho mọi người. Và điều thứ hai là việc Chúa Giêsu hiện ra với 2 môn đệ trên đường Emmaus theo Thánh Augustino và ông Dupont, đó là diễn tả lại khung cảnh của cử hành thánh thể, của thánh lễ, mà phần đầu là giải thích Kinh Thánh, lời Chúa, và phần hai là bẻ bánh để được đón nhận Chúa Giêsu. Và như vậy, ngày xưa Chúa hiện ra với 2 môn đệ trên đường Emmaus, thì ngày hôm nay chúng ta đi tham gia thánh lễ mỗi ngày thì chúng ta cũng được hiện diện với Chúa Giêsu đấng hằng sống như 2 môn đệ trên đường Emmaus ngày xưa. Chúng ta vẫn được phần thứ nhất được nghe lời Chúa, và phần thứ hai được hiệp thông thánh thể. Chúng ta trội vượt hơn 2 môn đệ trên đường Emmaus, đó là được rước chính Chúa Giêsu thánh thể vào lòng của mình. Để rồi ngày xưa là Chúa biến mất, còn hôm nay Chúa vẫn hiện diện ở đây với chúng ta, và đó là uy quyền, sức mạnh, niềm vui của Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu đấng phục sinh đã sống để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Cảm ơn Đức Mẹ đã mang Chúa Giêsu đấng